Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Bắc Triều Tiên trong năm nay. Tổng thống Moon Jae-in tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Bắc Triều Tiên không quan tâm đến việc cuộc tập trận chung hành Mỹ bị thu hẹp. Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Bắc Triều Tiên trong năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng ngày 19 tháng 8 giờ địa phương cho biết, ông sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Có phân tích cho rằng, cuộc gặp giữa hai lãnh đạo có thể sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18 tháng 11 tới. Tổng thống Mỹ từ chối tiết lộ cụ thể về việc liệu hai bên có trao đổi thư từ hay không. Tuy nhiên, ông nói thêm bản thân vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim và nhấn mạnh việc ông hòa hợp với lãnh đạo miền Bắc là một điều tốt chứ không hề xấu. Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết, Chủ tịch Kim sở hữu 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh và chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden vì đã để tình trạng này xảy ra. Ngoài ra, lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, cho biết ông hiểu rất rõ Chủ tịch Kim nên ông Kim sẽ ổn thôi. Phát biểu này được hiểu là dù Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân, thì Tổng thống Trump vẫn có thể kiểm soát tốt mối đe dọa hạt nhân từ miền Bắc, bởi ông là một Tổng thống thông minh. Các chuyên gia nhận định ông Trump vốn đang gặp khó khăn do chưa đạt được thành quả rõ rệt trong cuộc chiến với Iran, có thể sẽ tích cực thúc đẩy hội đàm thượng đỉnh Mỹ Triều hơn nữa để đạt được thành quả ngoại giao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Moon Jae-in tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 20 tháng 8 đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại phủ Tổng thống, trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm bao gồm vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục đưa ra thông điệp kêu gọi đối thoại với Bắc Triều Tiên, dư luận đang hết sức chú ý tới các cuộc thảo luận liên quan đến tình hình bán đảo Hàn Quốc tại cuộc gặp lần này. Đặc biệt, dư luận quan tâm liệu hai bên có trao đổi ý kiến về thảo luận đa phương nhằm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, một nội dung từng được Tổng thống Y đề cập trong bài diễn văn kỷ niệm Ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15 tháng 8 vừa qua hay không. Bên cạnh đó, Chánh văn phòng an ninh quốc gia phụ Tổng thống Uy Son Lắc cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Vương Nghị để thảo luận về phương hướng phát triển quan hệ Hàn Trung và tình hình khu vực. Bắc Triều Tiên không quan tâm đến việc cuộc tập trận chung hành Mỹ bị thu hẹp. Trưởng ban Tổng bộ Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jon ngày 19 tháng 8 đã đưa ra lập trường thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cho biết việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra chỉ thị thu hẹp cuộc tập trận chung hành Mỹ là hoàn toàn không đáng để bình luận và quan tâm. Bà Kim cho biết, miền Bắc đang chú ý đến thực tế các cuộc tập trận quân sự chung giữa Seoul và Washington vẫn liên tục được tiến hành và hiện vẫn đang diễn ra. Điều này cho thấy rõ, đây là biểu hiện không thể che giấu của thái độ thù địch đối với Bình Nhưỡng. Quan chức này đánh giá việc quy mô hay thời gian diễn ra cuộc tập trận được rút ngắn, không làm thay đổi bản chất mang tính khiêu khích và tấn công của các cuộc tập trận quân sự. Về việc Tổng thống Donald Trump đề cập đến việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã đưa ra phản hồi về vấn đề đối thoại Mỹ Triều, bà Kim khẳng định hoàn toàn không biết về thông tin lãnh đạo hai bên đã có liên lạc với nhau. Bà cũng bác bỏ khả năng Mỹ coi các biện pháp lần này là một thiện chí, cho rằng nếu Washington tính toán quảng bá những biện pháp mình vừa thực hiện như một hành động thiện chí, thì sẽ không nhận được câu trả lời mong muốn. Bên cạnh đó, trưởng ban Kim đánh giá mối quan hệ giữa lãnh đạo hai bên vẫn tốt đẹp, điều này cả thế giới đều biết và không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, bà cho rằng chính sách thù địch của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên vẫn không thay đổi. Cáo buộc Washington và các lực lượng đi theo cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang ráo riết tiến hành các hoạt động quân sự thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Trung Quốc phát biểu, hội đàm Mỹ-Triều là vấn đề hai nước tự quyết định. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Cho Hyun ngày 19 tháng 8 đã có cuộc hội đàm và tiệc tối kéo dài 4 tiếng với chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm như quan hệ Hàn Trung và tình hình bán đảo Hàn Quốc. Theo thông cáo báo chí sau hội đàm của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Bộ trưởng Vương Nghị nhận định quan hệ song phương đang trên đà cải thiện và phát triển ổn định. đồng thời cho biết Bắc Kinh đang tích cực cân nhắc cuộc gặp thượng đỉnh hàng Trung. Nếu Tổng thống Moon Jae-in tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố Thâm Quyến vào tháng 11 tới, kêu gọi hai bên cùng nỗ lực vì mục tiêu này. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Vương Nghị tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về việc sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng vì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Vương Nghị lại bày tỏ thái độ thận trọng đối với việc đứng ra làm trung gian hòa giải cho đối thoại giữa lãnh đạo Mỹ Triều, cho rằng đây là việc do Bình Nhưỡng và Washington tự quyết định, đặc biệt là Mỹ cần phải thay đổi chính sách thù địch kéo dài với miền Bắc. Phát biểu này được phân tích là phản ánh lập trường của Bắc Kinh hiện tại, giữ khoảng cách thay vì can thiệp trực tiếp vào các cuộc đàm phán song phương Mỹ Triều, đồng thời yêu cầu Washington phải chủ động đưa ra động thái nhượng bộ trước. Bắc Kinh lạc quan rằng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ từng bước hướng tới sự cùng chung sống hòa bình, cuối cùng đạt được sự ổn định lâu dài và bền vững trên bán đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết khó xác định chính xác số vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Ki-baek trong buổi trình diện tại Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội vào ngày 20 tháng 8 cho biết ước tính Bắc Triều Tiên sở hữu khoảng 80 đến 120 vũ khí hạt nhân, nhưng rất khó đưa ra con số chính xác. Về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 8 giờ địa phương đề cập đến con số 57 vũ khí hạt nhân của miền Bắc, Bộ trưởng Anh cho rằng con số này có phần khác so với đánh giá của Seoul. Trong bối cảnh Seoul và Washington đang giữ bí mật thông tin về tình hình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng, việc Tổng thống Mỹ trực tiếp đề cập cụ thể số lượng vũ khí hạt nhân của miền Bắc là điều rất bất thường. Chính phủ Hàn Quốc từ trước đến nay cũng không đưa ra con số cụ thể về tình hình sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, dựa theo lập trường không công nhận miền Bắc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Anh nhấn mạnh, Seoul không thể tự phát triển vũ khí hạt nhân và cũng không nên chấp nhận việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thay vào đó, Seoul sẽ nhất quán theo đuổi chính sách đảm bảo chắc chắn sự bảo vệ từ chiếc cầu hạt nhân của Mỹ. Seoul kỳ vọng Bình Nhưỡng cùng tham gia thiết lập cơ chế hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Liên quan đến tuyên bố của trưởng ban tổng vụ Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong tối ngày 19 tháng 8, nhấn mạnh không hứng thú với việc Liên quân Hàn Mỹ cắt giảm quy mô tập trận chung, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ hy vọng miền Bắc sẽ cùng nắm bắt cơ hội thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong cuộc phỏng vấn với báo giới ngày 20 tháng 8 đánh giá rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung Hàn Mỹ là một bước đi quyết đoán để bắt đầu các cuộc đối thoại nhằm xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng Bắc Triều Tiên cũng sẽ nắm bắt cơ hội này để quyết định táo bạo của Tổng thống Trump có thể mở ra một chương mới cho hòa bình với việc nối lại đối thoại thượng đỉnh Mỹ Triều ngay trong năm nay và thiết lập một cơ chế hòa bình ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. Quan chức này giải thích, để bảo đảm nền hòa bình và ổn định thực chất, điều cốt lõi là phải xây dựng một cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức với tư cách là người giữ nhịp và là một đương sự trực tiếp trong tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, biến cơ hội hòa bình do Tổng thống Trump tạo ra với vai trò người kiến tạo hòa bình, phát triển thành những thành quả thực chất. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi ban lãnh đạo đảng cầm quyền đoàn kết. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 19 tháng 8 đã mời tân chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành Kim Min-seok và hai nghị sĩ từng tranh cử chức chủ tịch đảng này là ông Chung Jong-nae và Song Yong-kil tới dùng tiệc tối tại phủ tổng thống. Tổng thống Lee nhấn mạnh, cả ba ứng cử viên chủ tịch đảng đều là những đồng chí đã đồng cam cộng khổ và là những nhân vật chủ chốt đầy trách nhiệm của chính phủ đương nhiệm. Ông khẳng định đảng cầm quyền, chính phủ và phủ tổng thống là cộng đồng chung vận mệnh, cùng gánh vác sứ mệnh thời đại và là người bạn đồng hành trong điều hành quốc gia, kêu gọi các bên chung sức để biến năm 2026 thành năm khởi đầu xây dựng một đất nước đại hàn dân quốc không thể thay thế. Về phần mình, Chủ tịch Kim Min-seok đề xuất củng cố đoàn kết nội bộ đảng cầm quyền, làm điểm tựa vững chắc hỗ trợ cho công tác điều hành quốc gia của chính phủ. Nghị sĩ Chung Jong-nae thì nhấn mạnh, đảng cầm quyền và chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung nhất định phải tập hợp sức mạnh để giành chiến thắng trong các cuộc tổng tuyển cử và bầu cử tổng thống tiếp theo. Nghị sĩ Song Yong-kil thì chỉ ra rằng cần có sự điều phối giữa đảng cầm quyền và chính phủ liên quan đến chính sách thuế bất động sản. Các bên nhất trí sẽ đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hết sức vì sự thành công của chính phủ đương nhiệm, đồng thời quyết định sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác chặt chẽ để tạo ra những thành quả thực chất mà toàn thể người dân đều có thể cảm nhận được. Thành phố Seoul công bố kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế ban đêm. Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 20 tháng 8 đã công bố đề án Seoul, thành phố kinh tế năng động 24/24 giờ, nhằm giúp người dân tận hưởng thời gian giải trí vào buổi tối và ban đêm, đồng thời gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch. Trước tiên, thành phố sẽ mở rộng không gian và hoạt động thể thao về đêm, kéo dài giờ mở cửa 269 cơ sở thể thao đến tối đa 12 giờ đêm tùy điều kiện mỗi cơ sở, nâng cấp chiếu sáng tại 259 cơ sở ven sông, mở rộng các nhóm chạy bộ và chương trình chạy bộ theo chủ đề. Thành phố Seoul cho biết sẽ tập trung phát triển trung tâm thiết kế Tung Tây Môn, Tháp Nam San, quảng trường Quang Hoa Môn, Quang Hóa Môn và sông Hàn thành 4 công trình biểu tượng về đêm trọng điểm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách để lan tỏa sức sống kinh tế tới các khu vực kinh doanh xung quanh. Seoul cũng sẽ phát triển các nội dung vui chơi ban đêm gắn với núi, chùa chiền, thể thao, lễ hội và ẩm thực địa phương, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông, an ninh, cứu hộ và vệ sinh. Từ tháng 10, thành phố sẽ vận hành xe buýt điện đông đóm kết nối các địa điểm vui chơi đêm lớn, cũng như dùng camera trí tuệ nhân tạo giám sát tình trạng đông đúc, ùn tắc tại các khu vực trọng điểm. Thành phố sẽ xây dựng hệ thống ứng phó y tế khẩn cấp theo khu vực, tăng cường tuần tra, vệ sinh tại các điểm tập trung đông người về đêm. Thông qua 5 năm triển khai dự án trên, chính quyền thành phố đặt mục tiêu tạo thêm 5.000 tỷ won, khoảng 3,58 tỷ đô la Mỹ mức tiêu dùng ban đêm, thu hút 30 triệu lượt khách du lịch quốc tế và nâng tỷ trọng doanh thu ban đêm của các tiểu thương lên trên 50%. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.